Đạo Phật siêu khoa học của cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài. Bằng thứ ba tiếp theo, trang 78. Chẳng riêng động vật và thảo mộc có phi tình thần thức, mà sắt đá cũng biết biểu lộ sự mệt mỏi của nó. Trong băng giảng về La Fatigue de Métaux của cụ Hồng, nếu ta nung đỏ một thanh sắt, lấy ra đập, đập xong bỏ vào nung, rồi lại lấy ra đập nữa, làm vài lần như vậy, thanh sắt sẽ biểu lộ sự mệt mỏi của nó. Thứ năm, cây cũng nhận diện được thủ phạm. Ở một tiểu bang nọ, cảnh sát bắt một số nghi can đi qua một hàng cây. Nếu đúng thủ phạm, hàng cây sẽ reo lên. Thứ sáu, bàn ghế, cây cỏ, gỗ đá đều phát ra quang minh hết, nhưng là một thứ quang minh hạn hẹp. Thứ bảy, cảnh sát Mỹ đến công viên để bắt thủ phạm. Đến nơi, chúng đã đi mất. Ông bèn chụp đại vài tấm. Đến khi sửa hình, ông rất ngạc nhiên, thấy rõ hình xe hơi của thủ phạm. Như vậy, các khoa học gia kết luận rằng xe hơi đã để lại hình ảnh trong môi trường không gian trong một thời gian nào đó. Tại sao người và vật đều phát ra quang minh? Cơ thể người ta đều có nhiệt lượng và năng lượng, là do không khí và thức ăn và những chất điện giải K và Na. Có người gọi năng lượng là nhân điện. Sự thực, đó là điện từ. Mà những tế bào cần có để hoạt động và truyền thông. Cơ thể người ta có tất cả 100 tỷ tỷ tế bào. 1 tỷ tỷ bằng 1.000 tỷ. Và mỗi tế bào có những vi năng tử, tức là những nhà máy vi ti phát sinh năng lượng. Về việc điện từ hoạt động trong não bộ và trái tim ra sao, tôi xin tóm lược dưới đây. Trung bình, trái tim co bóp được 75 năm, hay 4.000 lần trong một giờ, và trên 2 tỷ 7 lần trong một đời người. Khi người ta chết, các cơ quan trong người còn hoạt động được từ 4 đến 8 tiếng, nhất là não bộ. Vì vậy, để ghép tim, thận, phổi, v.v., người ta phải chế một dung dịch đặc biệt để các cơ quan lấy ra vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi được ghép vào bệnh nhân. Trái tim có 4 ngăn. 2 ngăn trên gọi là tâm nhĩ, và 2 ngăn dưới gọi là tâm thất. 2 ngăn trên lại chia làm tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. 2 ngăn dưới cũng chia làm tâm thất phải và tâm thất trái. Đây là phần chính của trái tim, vì nó là một máy bơm kép, nghĩa là vừa bơm vừa hút máu. Phía trên tâm nhĩ có một chỗ lồi gọi là núm điện SA. Có những dây điện chạy xuống phía dưới và vòng sang hai bên tâm thất, gọi là bó dây điện. Núm điện SA là một tập trung của những tế bào ở trên tâm nhĩ. Với một trái tim lành mạnh, những tế bào này truyền một xung điện đến núm điện AV, tức là ở giữa bốn ngăn. Xung điện này được truyền xuống bó dây điện và làm cho trái tim co bóp. Những dây điện chạy xuống phía dưới và vòng sang hai bên tâm thức, gọi là bó dây điện. Về việc cơ thể người ta phát ra nhiệt lượng thì ai cũng biết. Nhà tôi gắn một loại bóng đèn, hãy đi qua, nó tự động sáng lên độ vài giây. Còn việc thân người phát ra năng lượng hay nhân điện, ta có thể lấy những ví dụ sau đây. Thôi miên, thần giao cách cảm, tiên tri, hào quang, vân vân. Bây giờ nói về nhân điện. Khi ta đang đi, đứng hay ngồi mà có người nhìn chăm chú vào gáy ta, tự nhiên ta quay đầu nhìn lại hướng người đó. Lý do là người đó có một luồng nhân điện tạo nên một xung điện kích động trung tâm thần kinh của chúng ta. Vì các tế bào óc phát ra điện từ, cho nên trong y học người ta đã chế tạo ra điện não kế, electroencephalograph, để định chỗ những tế bào thần kinh hư hại không phát ra điện từ. Bây giờ nói về thần giao cách cảm. Người có cảm quan đặc biệt đã được dùng trong lĩnh vực tình báo và quốc phòng. Hải quân Mỹ chọn hai người đồng cốt A và B. A được đưa xuống tàu ngầm bỏ túi lặn xuống bể, và B ở trên bờ. Dưới tàu ngầm cũng như trên bờ đều có đủ máy truyền hình vô tuyến để liên lạc. A nhắm mắt truyền một luồng tư tưởng lên bờ, bảo B hãy vẽ một vòng tròn màu đỏ trông có ngôi sao xanh. B lập tức vẽ đúng như vậy. B đang nhắm mắt bảo A vẽ một hình vuông màu vàng, ở trong đó có ba ngôi sao trắng, và B vẽ đúng như hệt. Bây giờ nói về tiên tri. Ông X bỗng thấy nóng lòng, sốt ruột, đi đứng không yên. Rồi ông nằm mê thấy con ông bị chết vì tai nạn xe cộ. Quả nhiên điện thoại từ tiểu bang khác báo con ông đã chết đúng như vậy. Đó là bộ não của ông đã trải một tấm thảm quang minh tâm thức đến người con, và tâm thức của người con đã đáp ứng. Cách đây vài năm, báo Mỹ đã tường thuật vụ một cô gái bị giết ở tiểu bang khác. Người cha đến California để nhờ một bà đồng chiến thủ phạm. Bà bảo lấy bản đồ của khu vực tình nghi là phạm trường. Bà nhắm mắt, lấy mấy ngón tay chạy trên bản đồ. Một lát sau, bà mở mắt và nói rằng đã thấy hung thủ đang lái xe từ trong rừng ra. Cảnh sát sở tại bao vây và bắt được tên sát nhân, và y thú thật đã giết cô gái. Bây giờ nói đến hào quang. Trong Kinh Thánh nói các thiên thần đều có cánh và hào quang. Đó là điều có thật. Trong các kinh Phật cũng nói chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật và những vị đã đắc đạo đều có phần hào quang sáng chói. Ngay đến phàm phu chúng ta cũng đều có hào quang, nhưng là một thứ hào quang hạn hẹp và thấp kém. Trong cuốn Tây Tạng Huyền Bí kể chuyện đồ đệ của một vị lạc ma có thể thấy được hào quang tỏa trên đầu mọi người. Nếu họ tỏa ra hào quang màu đỏ, tức là người đó đang tức giận hay âm mưu gì ghê gớm. Màu xanh lợt là người đó đang vui vẻ, vân vân. Một hôm có một người đến thăm viếng vị lạc ma, và người đệ tử này thấy những tia màu đỏ trên đầu người này. Ông bèn báo động, và khi khám mình người đó tìm được con dao giấu trong mình. Hắn thú thật đến để giết vị lạc ma. Đó là chuyện xưa. Hiện nay công ty The Broughton Company có chi nhánh ở Mỹ, Á Châu, Gia Na Đại và Úc Châu, đã nghiên cứu một hệ thống tạo hình hào quang, or imaging system, và đã chế ra một máy chụp hình hào quang có tên là Or Picture Camera 6000. Tôi xin phép trích dẫn bài quảng cáo của công ty này. Khoa học về điện từ và phi phân tử nguyên tử dẫn chứng cho ta thấy nhiều về căn nguyên của thực tại, không khác những điều mô tả trong các kinh điển huyền ẩn Vệ Đà Ấn Độ giáo cổ xưa, cũng như có nhiều tín ngưỡng khác từ xưa đến nay. Chính mắt tôi đã quan sát tấm hình hào quang đủ màu của một cư sĩ đã tu luyện trên 30 năm. Máy chụp hình hào quang nói trên chụp được những tình cảm, emotion và bệnh tật phát ra thành những hào quang đủ màu, xanh đỏ tím vàng. rồi máy lại phát ra một bản in điện toán. Cắt nghĩa từng màu một tương ứng với tình cảm và bệnh tật của người được chụp. Như vậy thì việc cảnh sát Mỹ chụp đại ở công viên mà tình cờ sửa được hình chiếc xe hơi của sát nhân là điều có thể đúng sự thật. Như vậy, ngoài tiếng nói đã để lại trong không gian, hình ảnh của người và vật cũng để lại trong môi trường không gian. Cách đây 5-6 năm, khi coi truyền hình, anh con rể tôi nói rằng những nhà khảo cổ khi đào sâu xuống đất bỗng nghe tiếng người đàn bà than vãn. Anh ta nói bà ấy đang than khóc dưới địa ngục. Tôi nói tiếng nói của bà ấy đã được ghi âm trong một loại đá tương tự như thạch anh và các máy vô tuyến quân sự thường dùng như ANGRC-5 và ANGRC-10 chẳng hạn. Ngay củ khoai cũng giữ được tiếng nói. Tóm lại, âm thanh hay hình ảnh của người và vật đều để lại trong môi trường không gian trong một thời gian, tùy theo điều kiện môi sinh thuận lợi. Việc động vật, thực vật và khoáng vật phát ra quang minh là điều có thật. Chỉ vì mình có nhục nhãn nên không thấy được mà thôi. Đối với những vị đắc đạo, dường như trong người họ tiết ra một thứ quang minh gì đó, khiến người ở cạnh trở nên nhu hòa và cảnh vật trở nên đẹp đẽ. Ở Ấn Độ, có những đạo sĩ ngồi thiền. Những ai buồn phiền, giận dữ, đến ngồi cạnh họ, tự nhiên thấy bao nhiêu đau buồn biến mất và thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thoát. Gần đây, được biết, trước khi Đại sư Hư Vân chưa đến nơi nào, thì cỏ khô đồng cháy suối cạn, cỏ cây trụi lá. Nhưng sau khi ngài đến ngồi thiền trong một thời gian, thì đồng cỏ xanh um, chim kêu vượn hót, nước chảy, suối reo. Một thí dụ gần nhất do anh con rể tôi, một Phật tử rất trung kiên, kể rằng khi Hòa Thượng Thanh Từ tiếp kiến một số Phật tử đến cúng dường, anh thấy một người rất giận dữ, chỉ mong đến phiên mình để chất vấn. Nào ngờ đến nơi thấy ngài hiền từ, vui vẻ và thanh thoát, thì tự nhiên người này dịu cơn giận lại và không dám làm dữ nữa. Trong kinh kể chuyện voi say tấn công Phật, mà Phật chỉ nhìn nó bằng đôi mắt từ ái, khiến voi say phải quỳ xuống lạy. Trong cuốn Tây Tạng Huyền Bí cũng kể một đạo sĩ vô lều gặp một con rắn hổ mang phùng mang định mổ. Đạo sĩ vẫn bình tĩnh, mỉm cười và nhìn con rắn. Tự nhiên nó ngừng lại và bò ra khỏi lều. Cách đây vài năm, tôi đã coi một đoạn phim truyền hình cho thấy một thiếu nữ nhảy múa với một con rắn hổ mang. Thỉnh thoảng cô ta lại hôn vào miệng con rắn. Ghê chưa? Như thế các nghĩa sẽ làm sao? Thôi miên, thần thông, từ ái, hào quang, tần số rung động của tế bào. Sự gần đây, tôi đọc truyện hay xem phim, thấy có người bẻ cong thìa hay niễn, không phải bằng tay, mà bằng mắt, mà khoa tâm linh gọi là psychokinesis. Nghĩa là dùng điện não để chuyển động vật chất. Trong những băng giảng, Hòa Thượng Từ Thông và cụ Nghiêm Xuân Hồng đã nói đến những tần số rung động của tế bào để cắt nghĩa tàn hình cùng những hiện tượng tâm linh khác. Cả hai vị cho rằng mình thấy được người và vật khi cả hai đều cùng ở một tần số nào đó. Nhưng nếu người mình nhìn đã thay đổi tần số rung động của tế bào đến mức độ quá cao thì mình không thể thấy được họ. Xin nhắc việc hai thầy trò ngồi thiền và hai xe hơi đuổi nhau. Một loạt phim sao băng Star Trek đã nêu lên giả thuyết về vô tuyến truyền vật. Thoạt đầu, một người muốn biến đi một nơi khác, họ đứng vào một hình vòng tròn và bấm nút ở một bộ phận giống như cái beeper. Thân hình của họ tự nhiên biến thành vô vàn vô số những chấm trắng nhấp nháy. rồi thân hình họ dần dần tan biến đi. Rồi đến một phi thuyền khác, thân hình của họ lại từ những điểm trắng nhấp nháy đó ghép lại thành thân hình của họ như cũ. Điều này rõ ràng là một thí dụ cụ thể về thuyết sát na của nhà Phật. Như trên đã nói, thân căn của người và vật được vô vàn vô số những ảnh tượng ghép lại mà thành, cũng như hình ảnh của những nhân vật trong những phim hoạt họa. Tôi nghĩ rằng nhà đạo diễn những phim Sao Băng đưa ra giả thuyết về vô tuyến truyền vật, cũng như những vật lý gia đã chủ trương thuyết siêu tơ trời, đã nghiên cứu kinh Phật và lấy ý kiến của thuyết sát na và quang minh để làm phim và đề xướng một học thuyết mới lạ. Ví dụ đạo diễn những phim $6 Million và Bionic Woman tạo nên hai nhân vật này, có Thiên Lý Nhãn, Thiên Lý Nhĩ và Thiên Lý Cước, đã bắt chước những chuyện kiếm hiệp Trung Hoa. Học thuyết siêu tơ trời có cái hay khi cho rằng những viên gạch cơ bản cấu tạo vật chất không phải là những phân tử hình tròn, mà là những sợi dây tơ trời phóng theo đường thẳng, tức là những đường trời hay là sát na hay quang minh của nhà Phật. Thuyết siêu tơ trời quả là mới lạ, nhưng chỉ mới lạ đối với khoa học hiện đại, nhưng nó quá cũ đối với đạo Phật, vì kinh Phật đã nói đến từ lâu lắm rồi. Như vậy, quý vị có đồng ý với tôi rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học không? Sau đây là bài trích đăng từ Thời báo, số ra ngày 30 tháng 12 năm 1992. Tựa đề bài báo này là "Khi cái cây bị chặt sẽ phát ra tiếng kêu". Khi một cái cây bị chặt hoặc bị côn trùng tấn công, nó tự động phát ra một luồng chấn động lực báo hiệu cho những cây khác ở chung quanh đó khoảng 100 feet. Bác sĩ Owen Wagner đã làm một cuộc nghiên cứu cho thấy khi một cây bị chặt, nó phóng ra một luồng chấn động lực từ cây với vận tốc 3 feet trong một giây và không khí với 15 feet trong một giây. Ông đã tìm thấy luồng chấn động lực này nhờ một máy đo âm thanh. Khi cây bị côn trùng tấn công cũng thế. Ông quan sát và thấy cây tiếp tục phóng ra tín hiệu như trên. Cuộc nghiên cứu của bác sĩ Owen Wagner đã thực hiện tại phòng thí nghiệm tư tại Rogue River, Oregon và đăng tải trên hai nhật báo American Physical Society và Northwest Science do Đại học Washington xuất bản. Bác sĩ Taryn Johnson, giảng sư tại Rock Community College, cho biết theo ông, cây dường như có thể nói chuyện với nhau được. Mục thứ sáu trong chương 1, Neutrino. Neutrino là một phân tử hay hạt tử rất quan trọng để xác định sự cấu tạo của vũ trụ, tìm hiểu những hoạt động của mặt trời và cho biết vũ trụ sẽ tiếp tục bành trướng hay sẽ co rút lại, nghĩa là sụp đổ hay tự tiêu diệt. Neutrino là gì? Là một hạt vi phân tiện nguyên tử được tạo ra đầy rẫy trong thời kỳ vũ trụ bành trướng. Trọng khối rất nhỏ nhiệm, có thể chỉ bằng một phần ngàn tỷ của một dương điện tử. Neutrino di chuyển bằng với tốc độ của ánh sáng 300.000 cây số giây hay 186.000 dặm giây. Ở đâu cũng có hạt tử này. Chúng tập trung chừng 500 đơn vị trong 1 cm khối. Đặc tính của nó là nóng và di động nhanh. Neutrino chỉ tồn tại trong 12 giây đồng hồ rồi tan biến đi. Nó thuộc loại chất tối lạ. Phe tán thành cho rằng neutrino có trọng khối, và phe phản đối cho rằng neutrino không có trọng khối, nên không thể được coi là những hạt tử căn bản cấu tạo vũ trụ hiện hữu. Neutrino dấu hiệu chữ V, không trọng khối, không nạp điện, được xếp hạng như lepton và loại hạt nhẹ, giống như hạt hadron và boson. Những phân tử căn bản thường tương tác với nhau nhờ ba lực: lực hạt nhân mạnh, lực yếu gồm điện từ lực và những tương tác yếu, và trọng trường với mục đích giảm bớt cường lực. Giống như quang tử, những phân tử này không có điện, trong khi mazon và baryon tương tác mạnh. Neutrino là phân tử độc nhất có tương tác yếu, nên neutrino là một phương tiện độc nhất để nghiên cứu các yếu lực, vì những tương tác này không bị những tương tác mạnh và những tương tác điện từ ảnh hưởng. Cho nên tương tác của neutrino được các vật lý gia thí nghiệm kỹ lưỡng trong những máy gia tốc hạt nhỏ. Đặc tính của neutrino.